chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là thời giờ chúng ta cùng học hỏi những điều hữu ích và cần yếu cho đời sống gia đình. Theo tiến sĩ Gary Chapman, 7 điều quan trọng về trẻ con mà các bậc phụ huynh cần ghi nhớ là: thứ nhất, trẻ con là trẻ con. Thứ hai, các em sẽ xử sự như trẻ con. Thứ ba, có những cách xử sự của trẻ con ta không thích. Điều cần nhớ thứ tư, nếu được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, các em sẽ dần dần trưởng thành và bỏ đi tính trẻ con. Thứ năm, nếu chúng ta thương con bằng tình thương có điều kiện, các em sẽ không cảm nhận được, vì thế sẽ không bình an, yên tâm và không thể phát huy kỷ luật bản thân để nên người trưởng thành. Điều thứ sáu quý vị phụ huynh cần nhớ là nếu cha mẹ chỉ thương khi con làm điều cha mẹ đòi hỏi và trông mong, các em sẽ thấy mình bất lực, bất tài, vì thế sẽ bất an, lo lắng và có cái nhìn rất thấp về chính mình. Và điều thứ bảy là cha mẹ chúng ta cần nhớ, đó là nếu được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, các em sẽ thoải mái với chính mình. Nhờ đó sẽ kiềm chế được những lo lắng, kiểm soát được cách cư xử của mình trong tiến trình từ trẻ con trở nên người lớn. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về những điểm này. Trước hết, điều chúng ta cần nhớ là trẻ con là trẻ con. Khi nói đến trẻ con, chúng ta nói đến những em từ mới sinh cho đến 12 tuổi. Đặc biệt là những em trong khoảng 2-3 tuổi đến 7-8 tuổi. Khi nhớ các con của mình là trẻ con, chúng ta sẽ không trông mong hay đòi hỏi nơi các em những điều phi lý vượt quá khả năng và sức lực của các em. Chúng ta cũng cần nhớ trẻ con là trẻ con để không trông mong các em cư xử như người lớn hay có những hiểu biết, kỷ luật và lịch sự như người lớn. Khi cha mẹ nhớ những đứa con nhỏ của mình là trẻ con, chúng ta sẽ không trông mong đòi hỏi con những điều quá đáng hay la mắng trừng phạt con những điều vô lý. Ví dụ, khi được người lớn cho quà, có khi các em chỉ nhận chứ không nói lời cảm ơn. Lúc đó cha mẹ chỉ nhắc con cảm ơn chứ không nên giận lên rồi la mắng là con vô lễ. Nhiều người con còn nhỏ nhưng muốn tỏ cho mọi người biết là mình dạy con rất hay, con của mình giỏi và ngoan hơn con của người khác. Nên khi thấy con khờ khạo, vấp váp trong cử chỉ hay lời nói thì bất bình, la mắng và sửa trị ngay. Đây là điều chúng ta cần tránh. Chúng ta cần nhớ rằng những đứa con nhỏ của chúng ta là trẻ con. Các em cần được dạy dỗ, hướng dẫn từng ly từng tí để nên người trưởng thành. Và cũng đừng quên rằng, dù được cha mẹ dạy dỗ kỹ càng nghiêm túc bao nhiêu, các em cũng vẫn là trẻ con và sẽ có nhiều sai sót, lầm lỗi. Như vậy, điều thứ nhất quý vị phụ huynh cần nhớ là những đứa con nhỏ của mình là trẻ con. Điều thứ hai chúng ta cần nhớ là các em vì là còn nhỏ nên sẽ xử sự như trẻ con. Chúng ta đều biết trẻ con thì khờ dại, vô tư, chỉ thấy những điều trong hiện tại ngay trước mắt. Các em chỉ quan tâm đến những gì xảy ra hôm nay, ngay bây giờ, không nghĩ đến ngày mai, không lo về những chuyện chưa tới. Trẻ con cũng rất là ích kỷ, chỉ biết có mình, chỉ nhìn thấy nhu cầu của mình, chỉ thích làm những gì mình thích, chứ không nghĩ đến phúc lợi hay thiệt hại của người khác. Khi nhớ rằng trẻ con sẽ xử sự như trẻ con, chúng ta sẽ không bực bội khi các con chậm chạp, mau quên, làm nũng, đến giờ ăn không chịu ăn, giờ ngủ không muốn đi ngủ, thích chơi đùa hơn là học hành, thích vọc đất, vọc nước, vân vân. Có lẽ nhiều người trong chúng ta còn nhớ bài hát Tuổi Thơ là bài mô tả đặc tính của trẻ con và những điều trẻ con ưa thích. Trong bài hát này có những câu như: trẻ thơ theo tánh, ưa trái cây, ưa bánh, hàm răng hay xuống vì chua, mà ai cho bánh thì ưa, dầm mưa, gian nắng, chơi cát dơ, me mắng, vân vân. Đó là bản tính của trẻ con. Vì thế khi những đứa con nhỏ của chúng ta thích vọc nước, vọc đất, cha mẹ không nên la mắng hay đánh đòn, nhưng trái lại, tạo cơ hội cho các em được chơi đùa thoải mái, vô tư. Dĩ nhiên là phải chơi đúng chỗ và đúng lúc. Ngoài ra, những đứa con nhỏ của chúng ta cũng hay cãi nhau, chọc phá nhau và kiện cáo nhau về những chuyện rất là trẻ con. Các em thường giành nhau đồ chơi, bánh kẹo, nói những lời trêu chọc, làm cho đứa này đứa kia bực tức. Những lúc đó cha mẹ cần thông cảm, biết rằng không phải là các em hư, nhưng đó chỉ là cách xử sự ấu trĩ của trẻ con. Vì thế chúng ta không cần phải kỷ luật nghiêm khắc, nhưng cần phân xử cách công bình. Không bên đứa nhỏ phạt đứa lớn, hoặc bên con gái phạt con trai. Là cha mẹ, chúng ta không nên nổi giận khi các con chọc nhau, cũng không nên bắt đứa lớn lúc nào cũng phải nhường đứa nhỏ. Điều quan trọng là, một mặt chúng ta thông cảm với những phản ứng hay cách cư xử dại khờ ấu trĩ của con. Mặt khác, chúng ta nhân những cơ hội đó, dạy cho các em biết nhường nhịn nhau, chia sẻ với nhau. Chúng ta cũng cần nhắc các em không được nổi giận, khóc la, nhưng bình tĩnh từ từ nói cho cha mẹ biết các em buồn giận chuyện gì, hay là cần cha mẹ giúp điều gì. Điều thứ ba quý vị phụ huynh cần ghi nhớ, đó là có những cách cư xử của trẻ con rất khó ưa, khó chịu. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn xác nhận rằng trẻ con là khờ khạo, khờ dại. Châm Ngôn 22 câu 15 ghi như sau: sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ. Vì những đứa con nhỏ của chúng ta còn dại khờ, nên các em thường có những phản ứng, thái độ hay cách cư xử ấu trĩ, lắm lúc khó cho chúng ta chấp nhận. Chẳng hạn như khi có điều gì không vừa ý, các em không nói ra cách từ tốn, nhưng giận dỗi, la khóc hay nằm vạ. Khi ăn, món gì không thích thì các em chê ngay rồi bỏ qua một bên, nhất định không chịu ăn. Điều gì các em không chịu làm thì cũng bày tỏ thẳng ra là không muốn làm. Lắm khi các em làm cha mẹ xấu hổ vì không vâng lời cha mẹ trước mặt bà con hay bạn bè của cha mẹ. Ngoài ra, có những cách cư xử khác mà chúng ta khó chấp nhận, như là ích kỷ, không biết chia sẻ nhưng hay giành đồ chơi, thức ăn, hay cãi nhau, giận nhau về những chuyện không đáng. Các em cũng có những hành động dại khờ khác, như là ham chơi và hay quên. Vì vô tư, các em thường hay quên. Quên những điều cha mẹ dặn bảo, quên làm bài, học bài, hay làm mất sách vở, quần áo. Vì chân tay vụng về, các em cũng hay làm bể chén, hư gãy đồ chơi, hỏng những vật dụng trong nhà. Khi mang giày thì mang ngược, mặc áo thì cài nút không đúng, vân vân. Nếu không thông cảm với những khờ dại của con, Những điều này cũng dễ khiến cha mẹ bực bội mà la mắng hay đánh đòn con. Có em khi cha mẹ đưa đi học thì khóc không chịu vào lớp. Mẹ đi đâu thì níu áo đòi đi theo. Ngoài ra, vì bản tính tội lỗi trong con người, những gì cha mẹ bảo đừng làm thì các em muốn làm. Bảo đừng động đến thì vì tò mò, các em sẽ tìm cách đụng đến. Đó là những điều ấu trĩ của trẻ con khiến chúng ta bực bội, không chấp nhận. Tuy nhiên, khi nhớ rằng những đứa con nhỏ của chúng ta là trẻ con, các em sẽ xử sự như trẻ con và có những cách xử sự của các em làm chúng ta khó chịu. Nếu nhớ những điều này, chúng ta sẽ thông cảm với con cái chứ không bực bội, giận dữ và kỷ luật các em không đúng chỗ, làm tổn thương các em. Có ông cha kia rất là thương con. Vì đông con, ông phải đi làm vất vả để nuôi gia đình. Ông cung ứng cho con cái đầy đủ mọi điều cần yếu trong đời sống. Nhưng có một điều là ông không thông cảm với những dại khờ và cách cư xử ấu trĩ của con cái. Vì thế các con của ông bị đòn thường xuyên. Đối với người cha này, các con ông không được chơi đùa hay chạy nhảy ở sân trường. Ngày nghỉ không đi chơi với bạn. Ngày đi học thì lo việc học hành, lo làm bài vở. Những ngày nghỉ học thì phải ở nhà trông em và giúp đỡ việc nhà. Khi các con vì ham chơi, quên, không làm những điều cha dặn bảo, hoặc khi làm hư hỏng vật dụng gì, hoặc không làm đúng như điều cha muốn, là các em luôn luôn bị đòn. Dù người cha này thương con, nhưng các con ông rất sợ cha, không dám đến gần, cũng không bao giờ trò chuyện với cha. Chúng tôi ước mong điều này không xảy ra trong gia đình có con nhỏ ngày nay, vì quý vị là những phụ huynh thông cảm với những dại khờ của những đứa con nhỏ dại của mình. Điều thứ tư, các bậc phụ huynh cần nhớ là nếu được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, các em sẽ dần dần hiểu biết và bỏ đi tính trẻ con. Thưa quý vị, nếu chúng ta thương con bằng tình thương vô điều kiện, thương vì con là con, thương dù con có những lúc lầm lỗi, không ngoan ngoãn, không vâng lời, không làm cho cha mẹ hãnh diện, không làm được những điều cha mẹ trông mong, vân vân. Nếu trong những lúc đó, cha mẹ vẫn yêu thương, vẫn ngọt ngào, dịu dàng, chỉ bảo, sửa dạy con, chứ không tỏ thái độ phiền giận, ghét bỏ. Khi chúng ta thương con vô điều kiện như thế, các em sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Các em sẽ thấy thương cha mẹ, không muốn làm cho cha mẹ buồn lòng nữa. Và từ đó các em sẽ cố gắng hơn để làm vui lòng cha mẹ. Chúng ta đều biết, các em nhỏ có trí nhớ rất tốt. Những gì xảy ra cho các em không bao giờ quên. Những lời nói yêu thương, những chăm sóc ân cần, những lần các em có lỗi nhưng được cha mẹ tha thứ, không la mắng, không đánh đòn, các em sẽ ghi nhớ mãi. Và chính những kỷ niệm đẹp đó sẽ cảm hóa con em chúng ta, khiến tấm lòng các em mềm mại, sẵn sàng phục thiện, thay đổi để trở nên đứa con tốt, ngoan ngoãn hơn, để cha mẹ không phải lo lắng hay buồn phiền vì các em. Để kết thúc bài học về gia đình vững mạnh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị nguyên tắc dạy con của Kinh Thánh mà chúng ta cần ghi nhớ. Nguyên tắc này được ghi trong thư Ê-phê-sô chương 6, câu 4, như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Bài học gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những điều các bậc phụ huynh cần ghi nhớ về những đứa con còn nhỏ dại của mình. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.